Pháp Uyển Châu Lâm, Sa môn Thích Đạo Thế chùa Tây Minh biên soạn, việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 73, Thiên thứ 84, Thập Ác. Phần đầu. Thiên này có 13 phần: thuật ý, nghiệp nhân, quả báo, sát sanh, thân đạo, tà dâm, vọng ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngữ, kiên tham, sân quỷ, tà kiến. Phần thứ nhất, thuật ý. Xót thương cho kẻ mê muội nghiệp chướng sâu dày, dứt bỏ ba xe mà không thích điều khiển, chìm nổi giữa biển cả khổ đau, mặc ý cháy khô mà không hề mệt mỏi, như trùi nhận thích bù sắc chết thối tha, tự bướm bay lao vào đống lửa hừng hực, bởi chỉ mê mờ chìm đắm nhiều kiếp, trải qua đủ mọi đau khổ, nhận chịu đủ mọi đắng cay, đến nay còn bị thiêu đốt. Vì vậy Như Lai vô cùng xót thương, không đành lòng từ bỏ được, chỉ rõ sự khổ vui ấy khiến cho sanh lòng mừng chán. Do đó ở thiên đầy sơ lược trình bày về 10 ác và 2 việc làm gây ra tội phước. Phần thứ hai, nghiệp nhân. Nghĩa rằng phàm phu tạo nghiệp mới có nhiều loại, từ chỗ có tâm tương ứng với thân biện, cũng có lúc thân biện cùng với tâm trái nhau. Dựa vào đây mà luận, hễ thân biện cháy động đều là do tâm sai sử. Nếu tâm bất thiện thì mới có thể làm hại đến chực, nếu trong tâm có thiện thì mới có thể thuận với phước thiện. Tuy lợi và hại không giống nhau, nhưng mà gốc rễ của ba nghiệp thì lấy tâm làm nguồn cội. Bởi vì nghiệp chế khởi không giống nhau, sơ lược cần phải giải thích. Như trong luận thành thật nói, có ba người cùng đi vòng quanh tháp, một người là vì công đức niệm Phật, một người là vì trộm cắp, một người là vì sự mát mẻ. Tuy là thân nghiệp cùng chung việc làm, mà có ba tánh thiện, ác, vô ký khác biệt, nên biết tội phước do tâm, tướng của nghiệp thân biện, thiện ác không nhất định. Vì vậy trong tứ phần luật và thành luận đều nói rằng, nếu như vô tâm, tuy lỡ tay giết hại cha mẹ, nhưng không mong tội ác nghịch, cũng như trẻ thơ tìm đến bầu phú của mẹ mình, thì không thể nào mang tội, bởi vì không có tâm ô nhiễm. Nếu dựa theo Tỳ Đàm thì nói rằng sắc y báo dễ khởi sắc phương tiện, lấy làm thân nghiệp, âm thanh là khổ nghiệp, tâm là thể của tội phước, kính đạo nên không nói. Nếu dựa vào trong Đại Thừa Giáo thực sự mà nói thì thân, khẩu, sắc, thanh luôn luôn không phải là tội phước. Nếu nói đến thiện ác thì đều là do ý, như trong ý suy nghĩ phát động ra nơi thân biện, tức là ý này suy nghĩ là thể của nghiệp thân biện. Nếu cứ như ý suy nghĩ không muốn phát ra nơi thân biện thì chỉ gọi là ý nghiệp. Vì thế trong luận Duy Thức nói, như người thế gian cho rằng giặc cướp đốt cháy núi rừng, thôn xóm thành ấp, chứ không nói là ngọn lửa đốt cháy. Nghĩa này cũng như vậy, chỉ dựa vào tâm cho nên nghiệp thiện ác thành lập. Vì vậy trong kinh có kệ rằng, các pháp lấy tâm làm căn bản, các pháp lấy tâm làm hương hẳn, xa lìa tâm không có các pháp. Tên gọi thân biện chỉ do tâm. Do đó luận giải thích rằng chỉ có tâm thức chứ không có nghiệp của thân miệng. Nghiệp của thân miệng chỉ có tên gọi mà thực sự là ý nghiệp. Tên gọi của thân miệng mà nói cũng như lâm chung sanh tâm tà kiến thì rơi vào địa ngục, khởi tâm chánh kiến thì sanh đến nơi thiện. Vì vậy cho nên luận nói xa lìa tâm, không có suy nghĩ thì không có nghiệp của thân miệng. Lại trong kinh Di Giáo nói phóng túng tâm này thì làm mất việc thiện của người, giữ tâm lại một chỗ thì không có việc gì không làm được. Lại trong kinh Chánh Pháp Niệm nói có năm nhân chuyên tuy giết hại mà vô tội. Một là nói và làm với tâm vô ký, hai là vô tâm làm tổn hại mạng sống các loài sâu kiến bò bay mấy cửa, ba là nếu ném các loại sắt thép vô tình sát sinh mà đoạn đứt mạng sống của các vật, bốn là thầy thuốc chữa bệnh vì làm lợi ích nên đưa thuốc người bệnh uống mà làm mất mạng sống của họ, năm là đốt lửa sâu bướm bay vào mà chết vô tình giết hại sâu bướm. Năm loại như vậy tùy đoạn mất mạng sống nhưng không mang tội giết hại, cho nên biết nghiệp đã tạo ra đều do tâm mà phát khởi. Lại như trong nghiệp giết hại dựa theo tâm cảnh, tâm cảnh không như nhau mà có mức độ cao, trung bình, thấp. Đầu tiên dựa vào cảnh mà nói, như giết hại súc sanh, tỳ khưu phạm tội ba chật đề, giết hại phạm phu là người học thì phạm tội ba la chi, giết hại cha mẹ là hắn thì phạm tội nặng ngũ vô gián, giết hại người tà kiến mất hết thiện căn thì phạm tội rất nhẹ, không bằng tội giết hại súc sanh. Vì vậy trong kinh Niết Bàn có nói rằng Bồ Tát giết hại có ba loại, đó là hạng trung và thượng. Hạ là loại kiến cho đến tất cả các loại súc sanh, chỉ ngoại trừ Bồ Tát thì hiện sinh ra, các loại súc sanh này đều có thiện căn nhỏ bé. Vì vậy cho nên giết hại thì nhận chịu đủ mọi tội báo. Giết hại hạng trung nghĩa là từ phàm phu đến bậc A-na-hàm. Giết hại hạng thượng là cha mẹ, là hắn, Bích Chi, Bồ Tát. Nếu có ai có thể giết hạng nhất xiển đề thì không rơi vào trong ba loại giết hại này. Ví như đào đất, cắt cỏ, chặt cây, chém dứt xác chết thì không có tội báo. Xiển đề cũng như vậy, nghĩa là không có tội nặng chứ không phải không có khổ báo nhẹ. Thứ hai, dựa theo tâm mà nói, kết thành tội là do tâm, nghiệp có nặng nhẹ. Nếu sân hận nặng đề thì tội nặng, sân hận bình thường thì tội nhẹ. Vì vậy trong thành luận có nói rằng hoặc vì sự việc sâu nặng cho nên có báo ứng chắc chắn, như đối với Phật và đệ tử Phật, nếu cúng dường hoặc không cúng dường, nếu tâm khinh thường phỉ báng hoặc vì tâm sâu nặng cho nên có báo ứng chắc chắn, như người dùng chất độc nồng đượm giết hại sâu kiến nặng hơn tâm sơ xuất giết người. Nếu tâm không sân hận thì tuy giết hại cảnh giới hạng thượng cho đến cha mẹ mà cũng không thành phản nghịch. Từ đây về sau các tội ví dụ có nặng nhẹ, văn vừa nhiều vừa rối cho nên không thuật lại, chúng loại gần như có thể biết. Lại trong kinh Chánh Pháp Niệm nói sao nói là không giết, nếu như lúa bắp đậu mè sinh ra sâu bọ nhỏ bé không trừ không diệt, biết ở đó có sâu bọ, bảo vệ mạng sống loài sâu bọ này, không chuyển cho người, lại không sát sanh. Nếu trồng vết thương trên lưng trâu ngựa, la lừa có sâu bọ sinh ra, hoặc lúc dùng nước sạch chữa vết thương này, không dùng cỏ thuốc làm hại mạng sống loài sâu bọ, lấy lông chim chùi rửa, gom những sâu bọ này lại, đặt vào trong chỗ thịt thối nát rửa ở nơi khác, khiến cho sâu bọ bảo toàn mạng sống, cùng bảo vệ cho trâu ngựa la lừa này. Sợ làm hại mạng sống lại bảo vệ mạng sống sâu bọ, cho đến mỗi kiến hoặc ngày hay đêm không được buông thả hành động, tâm không nghĩ đến giết hại. Nếu chúng sanh muốn ăn sâu bọ ấy thì lấy thức ăn thích hợp của loài ấy để mà trao đổi, khiến cho chúng được thoát nạn. Phần thứ ba, quả báo. Như luận về kinh Di Lặc Phấn nói 10 nghiệp đạo bất thiện có ba loại của nó, Một là quả của quả báo, hai là quả của tập khí, ba là quả tăng thượng. Quả của quả báo, nếu sanh trong địa ngục thì gọi là quả của quả báo. Quả của tập khí, nếu từ địa ngục thoát ra, sanh trở lại trong loài người, dựa theo nghiệp sát sanh, cho nên có quả mạng sống ngắn ngủi. Dựa theo nghiệp trộm cắp, cho nên quả báo không có tiền bạc sanh sống. Cho đến dựa theo nghiệp tà kiến, cho nên tâm ngu si tăng mạnh. Tất cả như vậy gọi là quả của tập khí. Như luận Tát Bà đã nói, như tỳ khưu, ngưu ti thường làm trạng thái giống như trâu nhai, bởi vì đời đời sinh trong loài trâu. Như một tỳ khưu tuy được lộ tận mà thường dùng gương soi tự ngắm nhìn mình, bởi vì đời đời từ trong lòng dâm nữ mà đến. Như tỳ khưu mục liên tuy được thần thông mà hãy còn luôn luôn nhảy nhót đùa giỡn, bởi vì đời trước đã ở trong loài trượng khỉ mà xuất hiện. Quả tăng thượng là dựa vào 10 loại nghiệp đạo bất thiện ấy. Tất cả vật bên ngoài không có khí thế gì. Đó gọi là đất đai cao thấp, sương mù mưa đá, gai gốc, bụi bặm, mùi thối có nhiều trắng trích, thóc kém thì thóc nhỏ, quả kém thì quả khổ, cho đến khổ đau. Như vậy tất cả gọi là quả tăng thượng. Lại có quả tương tự, tạm thời như nghiệp giết hại, vốn làm hại chúng sanh với các loại khổ đau vô cùng. Bởi vì đoạn mất mạng sống, cho nên sâu sanh trong loài người phải chịu báo ứng mạng sống ngắn ngủi. Do đoạn mất tánh tiếp xúc ấm áp của người khác vậy. Những loại khác theo đây có thể biết, cũng như luận địa trì giải thích trong Thiên Thọ Báo trước đây. Do đó trong Kinh Niết Bàn nói, thế nào gọi là phiền não dư báo? Nếu có chúng sanh quen tiếp cận với tham dục, quả báo này chín mùi, cho nên rơi vào trong địa ngục. Từ địa ngục thoát ra, dẫn thân xuất sanh, đó gọi là những loài thuộc về bồ câu, uyên ương, anh vũ, thanh tước, cá, chùa, phượng, khỉ, hươu, nai. Nếu được làm thân người thì nhận chịu hình dáng hoàng môn. Người nữ có hai căn, dâm nữ không có căn. Nếu được xuất gia thì phạm vào trọng giới thứ nhất, để gọi là dư báo. Nếu có chúng sanh vì tâm sâu nặng quen tiếp cận với sân hận, khi quả báo này chín mùi thì trở vào địa ngục. Từ địa ngục thoát ra nhận chịu thân súc sanh, đó là trắng độc, có đủ 4 loại độc. Một là trông thấy độc, hai là chạm vào độc, ba là cắn vào độc, 4 là chích vào độc. Là các loài thuộc hổ lang, sư tử, gấu báo, sói chồn, diều hâu, cú vọ. Nếu được thân làm người thì có đủ 12 loại luật nghi. Nếu được xuất gia thì phạm vào trong giới thứ hai, để gọi là dư báo. Nếu có chúng sanh quen tiếp cận với sự ngu si, lúc quả báo này chín mùi thì rơi vào địa ngục. Từ địa ngục thoát ra nhận chịu thân súc sanh, đó là hình dáng các loài voi, heo, trâu, dê, bọ chét, trận, trùi mũi, mũi kiến. Nếu được làm thân người thì đuôi điếc, câm ngọng, ốm yếu, cụ lưng. Các căn hoàn chỉnh không có thể thọ nhận giáo pháp. Nếu được xuất gia thì các căn ám độn thường phạm vào trọng giới thứ ba, đây gọi là dư báo. Nếu có người tu tập mà kiêu mạn, lúc quả báo này chín mùi thì rơi vào địa ngục. Từ địa ngục thoát ra nhận chịu thân súc sanh, đó là các loài dòi bọ, trong phẫn giải, la lừa, ngựa chó. Nếu sinh trong loài người thì có lúc nhận thân của hạng đô tỳ, bần cùng phải xin ăn, hoặc được xuất gia thường bị mọi người khinh trẻ, thường phạm vào trong giới thứ tư, đây gọi là dư báo. Nghi sử thì đại ý giống như si, không cần phải thuộc lại riêng biệt, cũng gọi là báo ứng của năm độn sử. Lại trong kinh Bồ Tát nói, lại nữa, này trưởng giả, ta quan sát thế gian, tất cả các chúng sanh bởi vì 10 loại nghiệp đạo bất thiện mà luôn luôn tạo thành đời chốn vững chắc trong tà đạo, phần nhiều rơi vào nẻo ác. Những gì là 10 loại? Đó là 1. Đoạt lấy mạng sống. 2. Không cho mà lấy. 3. Dâm không chính đáng. 4. Nói lời sằng bậy. 5. Nói lời chia rẽ. 6. Nói lời thô lỗ. 7. Nói lời thêu dệt. 8. Tham đắm. 9. Sơn Dận. 10. Tà Kiến. Này trưởng giả, ta thấy chúng sanh bởi vì 10 loại nghiệp bất thiện này cho nên đi vào tà đạo. Nhiều đam mê và nhiều đích đến, phần lớn rơi vào đường ác. Bởi vì mong muốn chứng được A Nậu Bồ Đề, cần phải vượt qua tất cả những loại tà đạo, dùng tâm tin tưởng trong sáng, trời bỏ gia đình họ thích, hướng về đạo vô thượng cao cả. Lại trong Luận Trí Độ có nói rằng, Đức Phật bảo giới Ưu Bà Tắc Năng Đề Ca, sắc sanh có 10 tội lỗi. Những gì là 10 tội lỗi? Đó là tâm thường ôm ấp, độc hại, đời đời không dứt. Hai là chúng sanh căm ghét mặt không ưa thấy. Ba là thường ôm ấp ý niệm, độc ác, suy nghĩ về việc xấu ác. Bốn là chúng sanh sợ hãi, như trông thấy cọp beo trắng độc. Năm là lúc ngủ thì tâm sợ hãi, lúc thức thì cũng không yên lành. Sáu là thường có ác mộng. Bảy là lúc mạng chung điên cuồng sợ hãi, nên chết rất dữ dằn. Tám là gieo nhân duyên cho nghiệp mạng sống ngắn ngủi. Chín là thân mạng đến lúc kết thúc rơi vào địa ngục nê lê. Mười là nếu sinh ra làm người thì thường chịu báo ứng mạng sống ngắn ngủi. Như Đức Phật thuyết về hành động không cho mà lấy có 10 tội lỗi. Những gì là 10 tội lỗi? Một là người chủ đồ vật thường tức giận. Hai là người lạ nghi ngờ. Ba là không phải lúc không phải nơi mà làm việc không suy tính. Bốn là người xấu ác kết làm bạn mà người hiền thiện thì lánh xa. Năm là phá hoại tướng tốt lành. Sáu là đắc tội với quan binh luật pháp. Bảy là của cải tài sản tịch thu đưa vào công quỹ. Tám là gieo nhân duyên của nghiệp bần cùng. Chín là chết rơi vào địa ngục. 10. Nếu sanh ra làm người, chịu khó chịu khổ, cầu mong tiền của, nhưng bị mọi người lấy làm của chung, hoặc vua quan, hoặc giặc cướp, hoặc nước cuốn, hoặc lửa cháy, hoặc không có con cái yêu thương sử dụng, cho đến chôn giấu cũng như vậy. Như Đức Phật thuyết về hành động, dâm không chính đáng, có 10 tội lỗi. Những gì là 10 tội lỗi? Một là thường bị người chồng của đối tượng đã dâm bất chính, muốn làm tổn hại. Hai là vợ chồng không hòa thuận, thường cùng đấu đá với nhau. Ba là các pháp bất thiện càng ngày càng thâm diệu, đối với các pháp thiện thì càng ngày càng rút giảm. Bốn là không giữ gìn thân mạng để cho vợ con chịu cảnh cô quạnh. Năm là tài sản hao hụt từng ngày. Sáu là có những sự việc xấu xa thường bị mọi người ngờ vực. Bảy là thân thuộc quen biết vốn không yêu thích gặp gỡ. Tám là gieo nhân duyên của nghiệp quán thù. Chín là thân mạng đến lúc kết thúc chết rơi vào địa ngục. Mười là nếu sinh ra làm thân nữ thì nhiều người cùng chung một chồng, nếu làm thân nam thì vợ không trinh tiết trong sáng. Các loại nhân duyên như vậy mà không gây ra thì gọi là không tà dâm. Như Đức Phật thuyết về lời nói sằng bậy có 10 tội lỗi. Những gì là 10 tội lỗi? Một là hơi thở thường hôi thối. Hai là thiện thần lánh xa mà loài phi nhân được dịp thuận lợi. Ba là tuy có lời nói chân thật mà mọi người không tin nhận. Bốn là người trí bàn luận thường không được tham dự. Năm là thường bị phỉ báng, tiếng tâm xấu xa nghe đồn khắp thiên hạ. Sáu là mọi người không tôn trọng, tuy có chỉ bày khuyên nhủ mà người ta không tiếp nhận sử dụng. Bảy là thường gặp nhiều điều lo buồn. Tám là gieo nhân duyên của nghiệp phỉ báng. Chín là đến lúc thân bạn chấm dứt sẽ rơi vào địa ngục. Mười là nếu sinh ra làm người thì thường bị phỉ báng. Các loại như vậy không làm thì trở thành không nói lời sằng bậy, gọi là thiện luật nghi. Như Đức Phật thuyết về uống rượu thì có 36 lỗi lầm, đầy đủ như trong phần năm giới sau này sẽ nói. Bốn tội như vậy không làm là thân luật nghi, không nói lời sằng bậy là khổ thiện luật nghi, gọi là năm giới luật nghi. Lại trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói, lại có 10 nghiệp luôn luôn làm cho chúng sanh phải chịu ác báo khác. Nếu có chúng sanh đối với 10 ác nghiệp vốn có nhiều thói quen hành động, cảm báo đồ vật ngoài thân thấy đều thiếu thốn. Những gì là 10 ác nghiệp? Một là bởi vì nghiệp sát sanh ấy khiến cho các báo ứng bên ngoài như đất đai chua phèn, muối mặn, cỏ cây không có sức sống. Hay là bởi vì nghiệp trộm cướp ấy cảm báo các loại xương độc, mưa đá, sâu bọ phá hoại bên ngoài khiến cho đời người đói kém. Ba là bởi vì nghiệp tà dâm ấy cảm báo gió mưa xấu ác cùng mọi thứ bụi bặm nhiễm ô. Bốn là bởi vì nghiệp vọng ngữ ấy cảm báo mọi vật bên ngoài sinh ra đều bị thối tha dơ bẩn. Năm là bởi vì nghiệp lưỡng thiệt ấy cảm báo đất đai bên ngoài cao thấp không bằng phẳng, núi đồi gò móng nhấp nhô san sát. Sáu là bởi vì nghiệp ác khẩu ấy cảm báo bên ngoài sanh ra mọi vật xấu ác thô nhám như gạch đá đất cát không thể xúc chạm gần gũi. Bảy là bởi vì nghiệp ỷ ngữ ấy khiến cho mọi nơi sanh ra cỏ cây trừng trậm, cành nhánh gai gốc tùm. Tám là bởi vì nghiệp tham lam ấy cảm báo bên ngoài sinh ra các loại mầm giống, hoa màu, quả hạt nhỏ bé. Chính là bởi vì nghiệp sân giận ấy khiến cho các loại cây cối, quả hạt đắng chát vô cùng. Mười là bởi vì nghiệp tà kiến ấy cảm báo bên ngoài sinh ra gặp các loại giống mà hoa màu không hạt, thu hoạch rất ít. Mười nghiệp như vậy phải nhận chịu báo ứng xấu ác bên ngoài. Phần thứ tư, sắc sanh. Phần này có hai mục tách biệt, thuật ý và dẫn chứng. Thứ nhất, thuật ý. Nhận chịu thân hình sáu đẻo, không đẻo nào không lưu luyến mà tham sống. Tiếp nhận tính khí âm chương, ngay cả loài nhỏ bé mà cũng sợ chết. Tư trần lên xuống dạng bậc, ngu trí ngàn loại, mà còn trách khổ cầu chui. Tình này đâu khác. Vì lẽ đó, chim muông kinh hải bay chào án thư, giống như xin vua ngụy cứu mạng, thú vật cùng đường tìm đến am tranh, chính là cầu sống với họ Âu. Hán Dương bỏ bồi câu, liền cảm ứng Minh Châu đền đáp. Dương Bảo cúng dường hoa, thì dẫn đến dòng bạc đáp trả. Ngay cả Sa Di cứu bầy kiến, được thọ mạng sống lâu. Lưu Thủy giúp đàn cá trời tung xuống châu báu. Tương tự như vậy, làm sao kể hết. Hả cho phép phóng túng quá mức như vậy, cung cấp thì có chờ đợi, cắt đứt khí mạng người khác, đoạn tuyệt ấm thân của họ, tức thì khiến cho ốm khổ, đến cuối cùng ngậm đau thương muôn kiếp. Đức bằng tùy trọng mà không nơi nào lẫn tránh được, trời xanh đá cao lại không biết bày tỏ thế nào. Vì vậy trong kinh có nói rằng, tất cả đều sợ hãi giao cậy, không lời nào không yêu mạng sống. Suy mình có thể làm chí trụ, đừng giết, đừng chung chao bố cậy. Nhưng phàm tục điên đảo, tà kiến vô minh, hoặc vì lành chữ, chung triên cúng tế, chiêu đãi khách bạn, quản lý nhà bếp, giết mổ máu hầm thân xác của nhiều loại, cung cấp muốn làm bữa cơm đãi mọi người, hoặc là năm tháng vút qua, công việc trổ trải, bầu trời ảm đạm mà chân bờ xương, đồng hoang chói chang mà đốt mọi nơi, thế là cưỡi ngựa lao nhanh theo gió, ôm chim ương giỏi chút bay như chớp kiếm thì lớn mà thiếu người dám làm, cung thì đen mà gọi nhiều người kém, tức thì chốt sức tu học mọi nơi dây chặt trường trầm kia, lật nhào hang ở cư trú phá toan chỗ ở mọi loài, lưới chẳng kéo dài đồng trống cạm bẫy đặt khắp núi non, hoặc trước đây lưới chăn sâu người chặn lại, bên trái chặn đánh, bên phải chém chặt, bụi đất mịt mù, khói lửa ngút trời, liền khiến cho chim muông mất bạn mà kinh hải bay xa, thú chật lìa tàn mà chạy trốn khắp nơi, chim nhãn nghe cung mà đuôi nhau rơi xuống, dượng khỉ ôm cây mà trên trĩ đau thương. Không có loài nào không đứng trước vực sâu nguy hiểm mà kêu gào đau xót, đối diện trừng trậm cao to mà gào thét tuyệt vọng. Ngay sau đó, mũi tên không tùy tiện bắn ra, cung nỏ không bật tên vô ích, xuyên nách thô ngực, lìa đầu chơi ốc, hoặc lại buông câu nơi bãi chục, trái mồi ở đầm trông, học câu cá chép ở bến sông, cùng bắn cá mắc cạn để chiến. Vậy đó đã mắc vào, không làm sao có thể chờ tin tức. Tâm tánh đã xa giới, mãi không còn điềm lành bước lên thuyết. Mịt mù hình hài muôn chậm, có hối hận mà vô ích. Hoặc lại hiểm doãn, cộng xí, nghi thân, bạc phạt, dùng sát biên giới kiện lưu. Tôn thì tư chất thần chủ, tuy là hiền thánh, đế chủ, hãy còn dễ động can qua. Trước hậu, minh quân, hãy còn cần phải chinh phạt. Vì lẽ đó hạng thua lộ lên cao, mới bám lấy danh vọng hảo huyền. Bậc chư thú động hoang, mới xứng với đức hạnh lớn lao. Trong đó có người giúp đỡ rất nhiều, mà ý thế làm bậy. Có người đưa ra ít thôi, mà tiến vào sâu sắc, phá tan Tào Công tại Xích Bích, diệt trừ hạng đế ở Ô Giang, treo đầu Vương Mãn ở Đài Cao, bêu xác Đổng Trác tại phố chợ. Tất cả đều là hạng anh hùng trong chốc lát, bậc uy chủ lúc bấy giờ. Những hạng như vậy không đáng để ghi nhớ, không kể nào không chất xương thành núi, máu chảy thành sông. Nay thì phương sư vàng như sấm chạy, quét sạch loài yêu nghịch, gương binh giúp đỡ tiết tháo, làm yên ổn mọi nơi. Đã dự định đi trước, được nhờ vào lực lượng dự trữ, dưới cờ mây lẽ nào dám tự ngồi yên. Giữa đào sườn tin chắc rằng nhiều nguy hiểm, cho nên bỏ dao trập đầu, buông giáo xin tha mạng. Tội lỗi như vậy không thể nào kể hết. Tất cả chúng sanh đều có xâm hại lẫn nhau, kết thành quán thù hiềm khích, mang nợ hình hài mạng sống, hoặc gây nhân của mạng sống ngắn ngủi, thì chịu quả của nhiều thứ tật bệnh. Nguyện từ hôm nay chính chuyện chấm dứt, nối tiếp theo nhau, tận cùng thời gian chỉ lai, làm quyến thuộc bồ đề, không làm hỏng chuyên trốt, cùng bạn đến pháp thành. Thứ hai, dẫn chứng. Như luật Tỳ Nại Gia có nói rằng, xưa vào thời Đức Phật tại thế, trong nước Xá Vệ có một Bà La Môn thường xuyên cúng dường Ca Lưu Đại Chi. Bà La Môn ấy chỉ có một người con, lớn lên rồi lấy vợ. Lúc Bà La Môn lâm chung, căn dặn con rằng, sau khi cha mất, con đối đãi với tôn giả Ca Lưu Đại Chi như cha bây giờ, đừng khiến cho có điều gì thiếu hụt. Sau khi cha mẹ qua đời, người con dâng theo cha mẹ dạy bảo, vẫn tiếp tục cúng dường Ca Lưu Đà Chi, giống như ngày cha còn sống, không có gì sai khác. Sau đó vào lúc khác, con trai Bà La Môn đi ra ngoài không ở nhà, dặn dò vợ cúng dường như vậy. Ngày đó lại có 500 tên giặc, trong đám giặc có một tên giặc mặt mày đoan chánh. Người vợ từ xa trông thấy, cho người gọi đến, tiện dịp cùng nhau thông dâm. Ca Lưu Đại Chi nhiều lần đi đến nhà ấy, người vợ sợ Sa Môn tiết lộ chuyện này, sau đó cùng tên giặc ấy tìm cách giết chết. Vua Ba Tư Nặc nghe tin tôn giả Ca Lưu Đại Chi bị cái giặc giết hại, nhà vua nhớ tôn giả mà lòng tức giận buồn phiền, lập tức sai chém đầu gia đình Bà La Môn và giết hại 18 gia đình khác ở xung quanh đó. Bắt 500 tên giặc chém đứt tay chân, ném vào trong hào thành. Tỳ khưu trông thấy rồi bèn thưa với Đức Phật rằng, Ca Lưu Đà Chi vốn tạo ra ác nghiệp gì mà bị vợ của Bà La Môn giết hại như vậy? Đức Phật bảo với Tỳ khưu, Ca Lưu Đà Chi từ quá khứ xưa kia làm chủ cúng tế đền thờ Đại Thiên, có 500 người dẫn một con dê đến, chặt lìa bốn chân mang đến cúng tế trời đất, mà cùng nhau cầu xin mong ước. Chủ cúng tế có được con dê rồi lập tức giết chết. Bởi vì giết chết con dê, cho nên đọa vào địa ngục, nhận chịu vô lượng khổ đau. Chủ tế xưa kia, này chính là Ca Lưu Đại Chi. Tuy đạt được quả vị La Hán, nhưng ương họa còn lại chưa sạch, nếu phải nhận quả báo này. Con dê lúc ấy nay chính là vợ của Bà La Môn. 500 người chặt lìa chân dê xưa kia chính là 500 kẻ giặc bị nhà chúa chặt đứt tay chân hôm nay. Đức Phật bảo giới Tỳ khưu, nếu người giết hại thì quả báo phải nhận chịu, không bao giờ sai lạc. Lại trong kinh Hiện Ngu nói rằng, xưa vào thời Đức Phật tại thế, trong thành Xá Vệ có một trưởng giả tên là Lê Kỳ Chi, có 7 người con trai đều đã lập gia đình. Vợ người con trai út tên là Tỳ Xá Ly, là người rất có tài đức trí tuệ, không có việc gì không biết, Lúc ấy Lê Kỳ Chi đem gia nghiệp của mình giao phó tất cả cho nàng dâu Úc. Bởi vì tài đức trí tuệ ấy, vua Ba Tư Nặc tôn trọng giữ lễ làm em gái. Lúc mang thai, đầy tháng thì sinh ra 32 quả trứng. Trong một quả trứng ấy xuất hiện một bé trai, dung mạo đoan chánh, mạnh khỏe vô cùng. Sức của một người địch lại ngàn người, lớn lên thành lập gia thất, đều là con gái của gia đình tài đức trong nước này. Lúc ấy tỳ Xá Ly thỉnh Đức Phật và chúng tăng đến nhà cúng dường. Đức Phật thuyết pháp cho nghe, cả nhà đều đạt được quả vị Tu Đà Hoàn. Chỉ riêng cậu con trai Út là chưa đạt được dấu tích của đạo. Cưỡi voi ra ngoài dạo chơi, gặp con trai quan phụ tướng ngồi xe đi trên cầu, liền tóm lấy ném vào giữa hào nước dưới cầu, làm cho thân thể bị tổn thương. Con trai quan phụ tướng đem chuyện nói với cha mình. Quan phụ tướng bảo với con trai rằng người ta sức mạnh vô cùng, lại là thân tộc của quốc vương, có mà tranh hơn thua với họ, hãy nghĩ cách bí mật trả thù. Thế là dùng bảy báo làm 32 chiếc roi ngựa, làm dao toàn thép cứng đặt vào trong roi ngựa, tặng cho mỗi người một chiếc. Mọi người yêu thích lắm và vui vẻ nhận lấy, luôn luôn nắm trong tay ra vào gặp gỡ nhà vua. Phép nước thì tiếp kiến nhà vua theo lễ nghi không được mang dao. Quan phụ tướng thấy nhận lấy thì đến nơi nhà vua chèm xỉm. Con của tỳ Xá Ly tuổi trẻ sức mạnh vô cùng, một người bằng cả ngàn người, nay ôm lòng phản nghịch tìm cách muốn giết hại nhà vua. Tất cả đều làm dao sắc giấu trong roi ngựa, sự việc quả nhiên rõ ràng rồi. Nhà vua liền lấy xem đúng như lời đã nói, ý nhà vua cho là thật như vậy, tất cả đều bị giết. Giết rồi thì lấy 32 cái đầu xếp vào một cái hòm, niêm phong kỹ càng chuyển đến cho cô em gái. Ngày hôm ấy, tỳ Xá Ly thỉnh Đức Phật và chúng tăng cúng dường ngay tại nhà. Thấy nhà vua chuyển hòm niêm phong đến, nói là nhà vua giúp đỡ cho mình cúng dường, liền muốn mở ra xem. Đức Phật ngăn lại không cho, đợi chúng tăng dùng cơm xong hãy tính. Bữa cơm đã xong, Đức Phật thuyết pháp cho nghe về vô thường, khổ không. Lúc ấy tỳ Xá Ly đạt được quả vị A Na Hàm. Sau khi Đức Phật rời nhà thì tỳ Xá Ly mở hòm ra, trông thấy 32 cái đầu của con mình. Do đoạn trừ dục ái cho nên không đến nỗi buồn phiền, chỉ nói rằng: đau khổ thay, xót thương thay, người sanh ra có chết đi, không thể lâu dài được, trong trỗi trong năm đường, sao tự làm khổ mình như vậy. Vợ của 32 người con và gia đình họ hàng nghe sự việc phi lý như vậy, buồn phiền nói to lên rằng: đại vương vô đạo, giết quan người lương thiện. Thế là cùng tập trung binh mã muốn kéo đến báo thù. Lúc ấy nhà vua lo sợ chạy đến chỗ Đức Phật, mọi người dẫn quân lính vây quanh Tịnh Xá Kỳ Hoàng. A Nan được biết nhà vua giết 32 người con của tỳ Xá Ly, họ hàng nhà vợ muốn báo thù cho họ, nên chấp tay thưa hỏi Đức Phật: có nhân duyên gì mà 32 người con bị nhà vua giết hại? Đức Phật bảo với A Nan: chính là quá khứ trước kia có 32 người trộm của người ta một con trâu, cùng nhau dẫn đi đến nhà một bà cụ muốn cùng giết thịt. Bà cụ vui vẻ lo giúp đồ dùng giết mổ. Lúc ra tay giết thì con trâu quỳ xuống cầu xin tha mạng, ý mọi người đang hăng nên tức khắc giết trâu. Con trâu chết mà thề rằng: này các người giết tôi, trong đời tương lai tôi không bao giờ tha cho các ông. Trâu chết rồi cùng nhau làm thịt ăn. Bà cụ ăn no vui vẻ nói rằng: từ trước tới nay khách xa đến dừng chân, không có lúc nào như hôm nay. Đức Phật bảo với A Nan: con trâu lúc ấy nay chính là vua Ba Tư Nặc, những người trộm trâu lúc ấy nay chính là 32 người con của tỳ Xá Ly, bà cụ lúc ấy nay chính là tỳ Xá Ly. Bởi vì giết trâu cho nên trong 500 đời thường bị giết hại. Bà cụ vui vẻ với họ, trong 500 đời thường làm mẹ của họ. Lúc con mình bị giết hại thì lòng dạ vô cùng xót xa phiền muộn. Nay được gặp ta cho nên đạt được quả vị A Na Hàm. Họ hàng của những người vợ nghe Đức Phật giảng giải, tâm hận thù liền chấm dứt. Tất cả đều nói rằng: người này tự gieo nhân, nay phải nhận chịu quả báo của mình. Bởi vì giết một con trâu mà nay còn như vậy, huống chi là nhiều con. Vua Ba Tư Nặc là vua của chúng ta, tại sao ôm lòng oán hận mà muốn giết hại? Liền đến trước nhà vua cầu xin sám hối. Nhà vua cũng thoải mái thư thả, không hỏi gì đến tội của họ. A Nan thưa với Đức Phật: lại tu phước gì mà cao quý mạnh khỏe và được gặp Phật đắc đạo? Đức Phật bảo với A Nan: quá khứ lâu xa, vào thời Đức Phật Ca Diếp, có một bà cụ gồm tất cả các loại hương lấy dầu trộn lại, muốn đi đến xoa lên tháp Phật. Giữa đường gặp 32 người, nhưng đó khuyến khích họ cùng đi đến xoa hương vào tháp. Xoa tháp xong phát nguyện: sanh ra những đời tôn quý giàu có, luôn luôn làm mẹ con, được gặp Phật mà đắc đạo. Từ đó đến nay, trong 500 đời, luôn luôn được tôn quý, thường làm mẹ con với nhau. Nay được gặp Phật, cho nên đều đạt được dấu tích của đạo. Chánh báo tụng rằng: vui cười giết hại mạng người ta, vào địa ngục gào thét đau thương, dơ bẩn và nước nóng trực, trót trên thang liên tục không ngừng, tránh lưỡi dao chạy vào ngọn lửa, tan xương nát thịt khổ vô cùng, muôn đời nhận chịu vô số khổ, thương tâm không thể nào nghi hết. Tập báo thì tụng rằng: sắc sanh đi vào nẻo chữ, nhận chịu đau khổ ba đường sông, được sanh trở lại giữa loài người, mạng ngắn diều tật bệnh buồn lo, dịch bệnh triền miên thật khốn khổ, mạng ngắn thường chìm trong sanh tử. Nếu người có trí huệ tình thương, giết hại sau đành buông thả tâm. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra 17 điểm ứng nghiệm. Một là phủ quân tướng quân Lưu Nghị thời Tống, hai là thời Lương có người dùng lòng trắng trứng gà cội tóc, ba là thời Lương có người bán lương làm nghề sinh sống, bốn là thời Lương có người khách ăn thịt nướng, năm là thời Lương có người giết trâu buộc dưới cột chùa, sáu là thời Lương có bộ khúc chặt tay kẻ trộm cắp, bảy là thời Tề có người giết trâu ăn thịt mà chết, tám là thời Tề có người đánh cá bị cá cắn, chín là thời Đường có ân an nhân giữ khách giết con lừa làm thịt, mười là thời Đường có chỗ dốc tán công độ quỷ thích giết hại, mười một thời Đường có phân quả giết dê lưỡi bị co lại, mười hai thời Đường có hạ duyệt Vĩnh Hưng buộc chặt lưỡi trâu làm dứt sinh con câm ngọng, 13 thời Đường có quả nghị hiếu chính giết ông, 14 thời Đường có người bị kẻ thù làm hại, 15 thời Đường có Tề Thổ Vọng thiêu cháy con gà, 16 thời Đường có Phong Nguyên Tắc ăn trộm dê giết thịt, 17 thời Đường có người ở trong quán bên đường phía tây tại kinh thành giết dê. Câu chuyện thứ nhất. Thời Tống Cao Tổ, sau khi dẹp yên Hoàng Huyền, chọn Lưu Nghị làm phủ quân tướng quân thứ sử Kinh Châu. Đến Kinh Châu, liền bắt tăng chủ ở chùa Ngưu Mục, nói rằng: che giấu con và họ Hoàng Hộ làm sai gì, vì thế mà giết hại vị đạo nhân. Đêm sau, bỗng thấy vị tăng đến nói: tại sao ông lại giết quan bần đạo? Bần đạo đã trình bày với thiên đế, sợ rằng ông cũng không sống được lâu. Vì vậy liền mắc bệnh bò ăn, ngày càng gầy yếu. Lúc đang trên đường về Dương Đô, có nhiều người cạnh tranh xâm phạm làm nhục quan tể phụ, Tống Cao Tổ nhân đó sai người đánh dẹp. Liêu Nghị thất bại, đêm tối một mình cưỡi ngựa phá chồng chây tìm đến chùa Ngưu Mục. Tăng Thư Giới phụ quân: trước đây giết quan thầy tôi và đạo nhân chúng tôi, đương nhiên không chấp chỉ đến Lý Thù Quán, nhưng đâu thích hợp để đến chỗ này. Thầy tôi mất đi, nhiều lần có linh nghiệm bảo rằng thiên đế sẽ bắt phủ quân giết chết tại chùa. Lưu Nghị liền than thở, đi ra mỏm đồi xô chùa, tự thắt cổ trên cây to mà chết. Chuyện trên đây trích từ Ban Đầu Hùng Chí. Câu chuyện thứ hai: thời nhà Lương có người thường lấy lòng trắng trứng gà hòa với nước để cội đầu, nói là làm cho tóc sáng bóng. Mỗi khi cội đầu thì đạp dở 20-30 quả trứng. Lúc làm chung chỉ nghe trong đầu tóc phát ra tiếng chíp chíp của hàng ngàn con gà con. Câu chuyện thứ ba: thời nhà Lương ở chùm Giang Lăng có người họ Lưu, lấy việc bán lương làm nghề sinh sống, sau đó sinh ra một người con, đầu vốn là đầu lương, từ cổ trở xuống mới là thân người mà thôi. Câu chuyện thứ tư: thời nhà Lương có Phương Khắc làm quan ở quận Vĩnh Gia, có người thiết tiệc mà giết dê làm thịt. Khách bạn tụ hội muốn cùng nhau ăn uống, con dê bứt dây chạy đến chỗ một người khách, quỳ trước mặt lạy hai lạy, liền chiêu vào trong ác. Người khách này hoàn toàn không nói gì, hẳn nhiên không cứu giúp như sự thỉnh cầu. Lát sau mổ dê làm thịt nấu nướng, trước tiên đem đến chỗ người khách một miếng thịt nhỏ đưa vào miệng, tức thì lặn vào trong da, đi khắp nơi thân thể kêu gào khổ sở, còn tiếp tục nói nữa liền phát ra tiếng dê kêu mà chết. Câu chuyện thứ năm: thời nhà Lương có người làm huyện lệnh, công đường huyện phủ do mình điều hành bị cháy, nương vào chùa mà ở nhờ. Dân chúng mang trâu và trụ đến làm lễ huyện lệnh, đem trâu buộc vào cục trụ, gạt bỏ hình tượng tôn nghiêm, sắp đặt giường ghế tủ bàn, tiếp khách ở trên nhà chính. Trước khi chưa giết thì trâu buộc dây chạy đến bậc cấp mà lạy. Huyện lệnh cười lớn, sai quân lính giết trâu làm thịt, ăn uống no say thì nằm ngủ dưới mái hiên. Trước khi tỉnh ngủ thì cảm thấy thân hình ngứa ngáy khó chịu, gãi thì ẩn vào trong ruột, vì thế trong chốc lát biến thành đại quả, qua hơn 10 ngày thì chết. Câu chuyện thứ sáu: thời nhà Lương có Dương Tư Đạt làm quan ở quận Tây Dương, gặp biến loạn hầu cảnh. Lúc ấy lại hạn hán mất mùa, dân đói nên ăn trộm lúa trong ruộng. Tư Đạt sai một chiên bộ khúc canh giữ, bắt được người ăn trộm thì chặt cổ tay, tất cả gộp lại hơn 10 người. Bộ khúc sau đó sinh ra một bé trai, tự nhiên không có tay. Câu chuyện thứ bảy: thời nhà Tề có một người làm việc trong quan phủ, nhà rất giàu có xa xỉ, không tự tay giết trâu thì ăn thịt không ngon. Năm khoảng 30 tuổi, mắc bệnh nặng, thấy nhiều trâu xuất hiện, toàn thân như bị dao đâm, kêu gào mà chết. Câu chuyện thứ tám: thời nhà Tề ở chùm Giang Lăng có Cao Phỉ, theo nước Ngô đi vào nước Tề, trải qua tất cả mấy năm, đến U Châu, ở giữa hồ đánh bắt cá. Sau bị bệnh thì luôn luôn thấy bầy cá bu lại cắn cho đến chết. Những điểm ứng nghiệm trên đây trích từ Hoàng Binh Tạp Truyện. Câu chuyện thứ chín: thời nhà Đường ở chùm Kinh Triệu có Ân An Nhân là người giàu có, xưa nay tôn thờ thì tăng ở chùa Từ Môn. Vào năm thứ nhất thời Tùy Nghĩa Ninh mới có khách đến xin ở lại nhà ấy. Khách trộm con lừa của người ta đến nhà ấy giết thịt, da lừa để lại cho nhà An Nhân. Đến năm thứ ba thời Đường Trinh Quán, An Nhân liền gặp một người ở đường đi, nói với An Nhân rằng: truy tìm ông mãi khiến ngày mai đến, ông phải chết thôi. An Nhân sợ hãi đi thẳng đến chùa Từ Môn, ngồi trong điện Phật suốt đêm không ra ngoài. Sáng mai quả nhiên có ba người cưỡi ngựa và mấy chục người lính đi bộ, đều mang theo vũ khí đi vào chùa. Từ xa trông thấy An Nhân liền gọi ra. An Nhân không trả lời mà tụng niệm càng gấp rút. Quỷ nói với nhau rằng: hôm qua không bắt ngay, hôm nay tu phước như vậy, làm sao có thể bắt được. Vì vậy cùng nhau bỏ đi, để lại một người canh giữ. Người canh giữ nói với An Nhân rằng: ngày trước ông giết con lừa, nay con lừa tố cáo ông, khiến chúng tôi đến bắt giữ ông mà thôi. Cuối cùng cần phải đối diện với nhau, không đi nào có ích gì. An Nhân từ xa đáp rằng, ngày trước người ta ăn trộm và tự giết con lừa, chỉ để lại tấm da cho tôi mà thôi, vốn không phải tôi giết đâu, tại sao lại truy tìm tôi? Nhờ ông trở về nói với con lừa giúp tôi vốn không giết nó, mà nay còn làm phước giúp nó, có lợi cho nó nữa, nên bỏ xa tôi đi. Người này hứa hẹn rằng, nếu con lừa không đồng ý thì ngày mai tôi lại đến, nếu như con lừa đồng ý thì không đến nữa. Nói xong rồi đi ra. Ngày mai không thấy đến nữa, thế là An Nhân làm phước cho con lừa, mà cả nhà ăn chay giữ cẩn thận hơn nữa. Lương Văn Lệ kể lại, An Nhân nay đang còn sống. Câu chuyện thứ 10. Thời nhà Đường ở Lạc Châu, có đô đốc Tán Công Độ Quỷ, tánh thích giết hại, mới làm hành đài bộc xạ dùng Ích Châu, đã giết nhiều tướng sĩ, còn làm hại hành đài Thường Thư Phi Vân Khởi. Đêm mùa đông năm thứ 2 thời Đường Trinh Quán, ở Lạc Châu mắc bệnh rất ngặt nghèo. Bỗng nhiên tự nói rằng, có người mang dưa đến mời ta ăn. Tả Hữu thưa rằng tháng mùa đông không có dưa. Tấn Công nói, một mâm dưa ngon, tại sao lại không có? Lát sau kinh hãi nhìn và nói, không phải là dưa, toàn là đầu người, đi theo ta đòi mạng sống. Lại nói, giúp ta đứng dậy, gặp mặt Phi Thượng Thư. Nói xong bà chết. Câu chuyện thứ 11. Thời nhà Đường ở chốn Kinh Sư, có người họ Phan tên Quả, năm chưa đến tuổi đôi mươi, vào thời Đường Chủ Đức nhận chức quan nhỏ ở Đô Thủy. Sau đó về nhà cùng với mấy người trẻ tuổi ra ngoài đồng ruộng dạo chơi vui đùa. Đi qua giữa vùng Bồ Mã, thấy một con dê bị người ta chăn thả bỏ sót lại, đứng một mình ăn cỏ. Phan Quả nhân đó cùng với mấy người trẻ tuổi bắt được, dẫn theo về nhà. Con dê đó giữa đường kêu gào, Phan Quả sợ người nghe thấy bèn cắt bỏ lưỡi của con dê, thế là đem đến giết dê ăn thịt. Sau đó trải qua một năm thì lưỡi của Phan Quả dần dần tiêu hết. Giải thích việc quan chỉ trần thuật bằng giấy tờ. Huyện lệnh Phú Bình là Trịnh Dư Khánh nghi ngờ có điều gì gian trá không thật, bèn ra lệnh há miệng nghiệm xét, mới thấy hoàn toàn không có lưỡi, cuốn lưỡi chỉ bằng hạt đậu, có lẽ không mất hết. Quan Trịnh hỏi nguyên nhân thế nào, Phan Quả lấy giấy viết để trả lời đúng tình trạng vốn có. Quan Trịnh lập tức trăn chạy, ra lệnh làm phước cho con dê bằng cách chép kinh Pháp Hoa. Phan Quả phát tâm tin tưởng, cung kính trai giới không dứt, tu phước cho con dê. Sau trải qua một năm thì lưỡi dần dần được mọc ra, bình phục như cũ. Lại đến quan phủ trình bày giấy tờ, quan quyện sử dụng làm trong chỗ chính đáng. Dư Khánh đến năm thứ nhất thời Đường Trinh Quán làm chức giám sát ngự sử, tự mình đi đến trực tiếp kể lại sự việc như vậy. Những chuyện trên đây trích từ Minh Bao Ký. Câu chuyện thứ 12. Trong niên hiệu Chủ Đức thời nhà Đường ở vùng Đại Ninh, Tập Châu, có người tên là Hạ Duyệt Vĩnh Hưng. Vì trâu có người hàng xóm ăn phạm vào ruộng lúa của mình, thế là dùng dây thắt đứt lưỡi trâu. Sau đó Vĩnh Hưng sanh được 3 người con, tất cả đều bị câm ngọng không thể nào nói năng. Câu chuyện thứ 13. Thời nhà Đường ở Ưng Châu có Lục Hiếu Chính, trong niên hiệu Đường Trinh Quán làm Tả Quả Nghị ở phủ Hữu Vệ Tập Xuyên. Hiếu Chính vì tánh nóng nảy, quả thật là tàn hại vô cùng. Trong phủ trước đó có một bọn ông mật phần bày bay tụ lại ở trên cây phía nam tòa nhà. Lúc ấy Hiếu Chính sai người di chuyển đến bọn khác. Trong lúc bầy ông đó chưa đi, Hiếu Chính rất tức giận, liền nấu một chậu nước nóng đến nơi cây tưới vào tổ ông, tất cả đều bị chết, hầu như không sót con nào. Đến tháng năm sau, Hiếu Chính ngủ ngày tại phòng làm việc, bỗng nhiên có một con ông chích vào trong lưỡi Hiếu Chính, tức thì sưng to, bịt chặt miệng, mấy ngày sau thì chết. Câu chuyện thứ 14. Thời nhà Đường ở Lũng Tây có Lý Nghĩa Diễm, trong niên hiệu Đường Trinh Quán làm huyện úy Hoa Châu. Huyện này bỗng nhiên mất một người, chẳng ai biết ở nơi đâu. Cha và anh người đó nghi ngờ một người có thù oán đã làm hại, đến huyện đường trình bày. Nghĩ Diễm điều tra không thể nào quyết định được. Trong đêm cầm đuốc đi hỏi tường tận mọi nơi. Vào một đêm, Nghĩ Diễm dựa vào án thì cúi đầu suy nghĩ. Bất giác người chết xuất hiện. Hãy còn tình trạng đang bị tổn thương và nói: tôi bị làm hại, tên họ như vậy, bị đánh chết, ném vào trong giếng ở nơi đó. Quan phủ nên sớm tra tìm, không như vậy thì sợ rằng bị chuyển đi đến nơi khác, không thể nào kiếm được. Nghĩ Diễm liền tự mình đi đến tìm kiếm, quả nhiên như lời trình bày. Tìm đến nhà có thù oán nói rõ mới cúi đầu thừa nhận tất cả. Lúc ấy mọi người nghe thấy sự việc, không có ai không than thở kinh ngạc. Câu chuyện thứ 15. Thời nhà Đường có Tề Thổ Vọng là người Vũ Cường, Ngụy Châu. Vào năm thứ 21, niên hiệu Trinh Quán thì chết. Trải qua 7 ngày mà sống lại, tự mình nói rằng sau khi mới chết, bị dẫn đến gặp nhà chua, lập tức giao cho Tào Ti sai người điều tra xác đáng. Trải qua 4-5 ngày tra tìm sổ bộ nói rằng họ tên phù hợp giống như người chết, nhưng chưa phải là chết liền. Phán quan nói với Thổ Vọng rằng thuở bình sinh ông thích nướng gà nên vẫn chịu tội lỗi mà quay về. Lập tức lệnh cho người đưa ra ngoài cổng. Cách Tào Ti khoảng vài dặm thì trông thấy một khu thành. Nghe trong khu thành có tiếng cổ vũ tuyên truyền, Thổ Vọng vui vẻ chạy nhanh mà tiến vào. Sau khi đã đi vào thì cổng thành đã đóng lại, trong đó lại không có nhà cửa, khắp nơi đều là tro nóng. Thổ Vọng trộm trời không biết tính thế nào, cháy bỏng tội chân đau khổ cùng cực. Thổ Vọng quay đầu nhìn bốn phía thì thấy cổng thành đều mở toang, thế là chạy hướng về cổng, nhưng cánh cổng ấy đã đóng lại. Trải qua suốt một ngày, có người ra lệnh cho người gác cổng rằng mở cổng thả tội nhân hôm qua ra ngoài. Đã thoát ra ngoài liền xin lệnh cho người đưa về. Sứ giả từ chối vì đường xa, kéo dài không chịu đưa đi, mới cầu mong có được tiền và lụa. Thổ Vọng hứa hẹn tức thì trải qua rừng núi âm u, bước đi trên gai cốc. Đi đến một nơi giống như bức tường vòng quanh, trong đó có hố sâu đen ngòm. Thổ Vọng sợ hãi, sứ giả đẩy ào liền rơi vào trong hố, bất giác dần dần sống lại. Sau đó mới làm tiền giấy và lụa là các thứ như đã hứa. Sứ giả theo kỳ hạn lại đến, giờ Thổ Vọng cũng cùng trông thấy như thế. Câu chuyện thứ 16. Thời nhà Đường có Phong Nguyên Tắc là người dùng trường sa buộc hải, đến giữa niên hiệu Đường Hiển Khánh làm thái quan quản lý cơm nước cho chùa Quan Lộc. Lúc ấy có khách ở Tây Phồn là Du Điện Phương đến triều kiến. Thức ăn chuẩn bị trước còn lại số dê, tất cả đến mấy chục con. Nhà vua đều nhờ cậy Nguyên Tắc chuyển vào chùa cho tăng, phóng sanh cầu trường thọ. Nguyên Tắc bèn trộm bớt, khiến người hàng thịt giết dê nấu ăn, thu được một số tiền. Tháng 6 mùa hạ, năm thứ nhất, niên hiệu Đường Long Sóc, dùng Lạc Dương mưa lớn, sấm chớp đùng đùng, sét đánh Nguyên Tắc chết ở giữa đường lớn ngoài cổng Tuyên Dân. Bẻ kẻ cổ máu chảy lai láng, người xem đầy đường không có ai mà không kinh ngạc. Những chuyện trên đây trích từ Minh Báo Thập Di Lục. Câu chuyện thứ 17. Trong niên hiệu Đường Hiển Khánh, có người ở trong cửa hàng bên đường phía tây thành Trường An, mới cưới vợ sanh một bé trai. Ngày đầy tháng, họ hàng thân thích tụ hội chúc mừng, mua được một con dê sắp giết thịt. Con dê nhiều lần hướng về người làm thịt quỳ lạy. Người làm thịt báo cho trong nhà biết, lớn nhỏ trong nhà không cho là điểm kỳ lạ, liền giết dê làm thịt. Đem thịt bỏ vào nồi nấu, người khác khâm sắp xếp hành tỏi và bánh trái thức ăn, khiến sản phụ ôm con trông coi nấu thịt. Ôm con đứng trước lò cửa, nồi lớn rất chắc chắn, bỗng nhiên tự dở toang. Nồi nước nóng dội vào tro lửa bắn thẳng vào hai mẹ con. Cả mẹ con đều chết. Họ hàng thân thích và người láng giềng trông thấy cảnh tượng ấy, không có ai không đau lòng chua xót. Tin chắc là có ứng nghiệm, há có thể không cẩn thận hay sao? Người trong cửa hàng thấy và nghe sự việc ấy, vĩnh viễn từ bỏ rượu thịt, không ăn thức ăn tanh đồng. Chuyện này giống như người trong cửa hàng đến quan phủ tự nói rõ đầu đuôi.